Phật Nam với thầy với cô với Phật tử cho tay niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học Thiền Sư Trung Hoa, Ngài Trí Thường, đệ tử của Ngài Mã Tổ Đạo Nhất. Trong cái thời gian ban đầu thì Ngài đến nơi Mã Tổ tu học, Mã Tổ mới sai Ngài đưa thơ đến Quốc Sư Huệ Trung. Thì Quốc Sư Huệ Trung mới hỏi là Mã Tổ dạy pháp gì. Thì Ngài từ bên Tây thì Ngài sang bên Đông đứng. Rồi Quốc Sư mới bảo là cái đó của Mã Tổ, còn ngươi thì thế nào? Thì Sư mới thưa đã trình tương tự với Hòa Thượng. Thì vừa rồi thì chúng ta đã học xong cái đoạn này. Bởi vì Phật Pháp của nhà thiền thì nó không có nhiều, nói không nhiều chỉ là cách nói thôi, chứ thật ra là không có gì hết. Mình học Phật Pháp cho nên đến một cái giai đoạn nào đó thì tự nhiên mình thấy không còn có ngôn ngữ, không còn có cái chỗ tiếng, và không còn có cái chỗ gọi là giác ngộ, bởi vì nó là cái sẵn của chúng ta. Ví dụ như Ngài Quốc Sư Huệ Trung hỏi thầy của ông dạy pháp gì, thông thường thì mình phải trả lời theo cái ý tưởng của mình, nhưng mà Ngài chỉ từ Tây sang Đông đứng mà thôi. Thì đó là cái pháp đó chúng ta có hay không? Có. Mình cũng đi Đông đi Tây, nhưng mà mình không có biết đi, mà chư tổ hay nói mình là chạy Đông chạy Tây, tức là chạy bên này chạy bên kia thôi. Còn chư tổ thì khác hơn, là đi đứng ngồi nằm đều là thiền, đều là đạo cả. Nói như vậy thì mình nói mình cũng đi đứng nằm ngồi, mà tại sao không thấy thiền không thấy đạo? Bởi vì mình lại nghĩ là chắc là có một cái cách nào nó đi đứng nằm ngồi khác hơn nữa. Ví dụ như mình cũng đi đứng nằm ngồi thì chư tổ thì cũng đi đứng nằm ngồi, thì chắc là phải có cái cách nào nó khác hơn. Nhưng mà trong thực tế thì cái cách đi, cách đứng, cách ngồi của mình cũng không khác gì chư Phật, chư tổ ngày xưa hết. Cho nên Đức Phật nói Ngài với chúng sanh là giống nhau, tức đi đứng nằm ngồi thì cũng giống nhau thôi. Nhưng khác có cái chỗ là khi mà đi thì các ngài sống tròn với cái đi. Hai cái khác nhau nha. Quý vị đi mà quý vị biết quý vị đi đó, là quý vị chưa có sống tròn được với cái đi. Quý vị ngồi mà quý vị biết ngồi thì chưa có sống tròn được với cái ngồi. Vì sao vậy? Bởi vì khi mà mình đi, mình biết đi đó, thì như vậy đó là còn có cái mình chứ còn có cái biết, đúng không? Giống như bây giờ mình đang tu, mình nói mình đi mình cũng biết đi, mình ngồi mình cũng biết ngồi, nhưng mà bởi vì mình lúc nào mình cũng phải có cái hai tướng hết, chưa bao giờ mà chỉ có một mình. Ví dụ như mình nói mình tôi đang đi, thì như vậy đó là có cái tôi và có cái đang đi, đó là thường làm như vậy. Cho nên chúng sanh luôn luôn là sống với cái hai đó, chưa bao giờ sống với cái một. Còn chư tổ đó là ngồi bên đây là ngồi bên đây, mà không nói là tôi ngồi bên đây, tôi đang ngồi bên đây, tôi biết ngồi bên đây, mà chỉ ngồi bên đây. Nó hồn nhiên đến cái độ mà chỉ có một mà thôi. Còn mà các vị đi thì đi là chỉ đi, mà không nói là biết đi, hay là tôi đang đi, hay là còn có người đang đi và có cái chỗ để gọi là đến. Nhưng mà các vị chỉ sống tròn với cái đi mà không nói có cái hai trong đó. Cho nên nếu mà quý vị mà sống tròn được cái đi thì lúc bây giờ mới là chúng ta, mà không có ma. Còn không là chúng ta luôn luôn sống với một cái bóng. Chúng sanh luôn luôn sống với cái bóng. Thí dụ như mình đang ngồi đây mà thông thường là những người tu tập thì nói là tôi đang ngồi và tôi đang nghe, thì thật ra mình tưởng như vậy là hay, nhưng mà mình vẫn đang sống với cái bóng, tức là đang sống với cái thứ hai. Cho nên là chư tổ hay nói là mình luôn luôn là sống với cái mặt trăng thứ hai, trăng thứ hai chưa phải là mặt trăng thứ nhất. Mặt trăng thứ nhất là ở trên trời, và mặt trăng thứ hai là cái bóng, mà chúng ta luôn luôn là sống với cái bóng. Cho nên kể cả cái lúc mà chúng ta hành thiền cũng vậy, luôn luôn là chúng ta phải có cái bóng, còn không có cái bóng là chúng ta chịu không nổi. Ví dụ như mình ngồi thì mình phải biết mình đang ngồi, tâm mình phải như thế nào, tâm mình nó phải an, hay là tâm mình nó phải thanh tịnh, tâm mình nó phải giải thoát. Nếu mà không có cái tướng vọng, ít ra cũng phải còn có cái tướng trơn, đúng không? Cho nên chính vì vậy đó là chúng ta luôn luôn là phải sống với cái có tướng. Ngày xưa mình cứ nghĩ như thế này. Trong kinh Kim Cang, Đức Phật nói: phàm sở hữu tướng, giai thì hư vọng, thực tướng vô tướng, mà phi tướng thì tức là cái kiến là thấy được Như Lai. Đó là cái gì có tướng mình nói cho đó là hư vọng. Thì lúc bây giờ mình mới nghĩ là cái thân này là có tướng, cái cảnh nó có tướng, rồi cái vọng nó có tướng, nhưng mà cái tâm nó an thì lại là hỏng tướng rồi, đúng không? Ví dụ như mình nói đó là cây cảnh vật thì có tướng, mà cái hư không thì không tướng. Mình nghĩ là cái không tướng này đó là gọi là vô tướng, nhưng mà không có phải. Cái không tướng này nó cũng là có tướng luôn, mà bởi vì nó là tướng không. Cho nên đó, thường thường mình không sống với cái tướng có. Nếu quý vị biết tu thì quý vị có thể là bỏ qua cái tướng có được, nhưng mà cái tướng không này bỏ qua không được. Tại vì mình nói ít ra cũng phải còn có cái tướng, mà không có hiện tượng thôi, nhưng mà cũng phải có cái không. Cho nên vì vậy đó, cái gì ráng mình tu làm sao mà để cho mình được cái vô tướng. Nhưng mà không ngờ cái vô tướng lại là cái hữu tướng. Bởi vì cái vô tướng nó lại đối với cái hữu tướng có và không. Cho nên cái chỗ này không phải là cái không của Bát Nhã. Cái không của Bát Nhã là nó lìa hai tướng có không. Cho nên người ta nói người tu Bát Nhã rơi vào không, đó là nói kiểu phàm phu, họ không hiểu thiền thôi. Chứ còn mà hiểu thiền rồi thì cái không của Bát Nhã là nó thật ra lại là nó không phải ở nơi cái có và cái không mà như chúng ta nghĩ. Cho nên bây giờ mà quý vị tọa thiền, quý vị tu tập cho tâm mình được tâm không, thì cái tâm không này nó đối với cái tâm có mà thôi. Cho nên nó chưa phải là giác ngộ. Cho nên nhiều khi tâm mình nó an, mình nói tại sao mình không như Đức Phật, là lúc bây giờ mình được tam minh lục thông như Đức Thế Tôn. Bởi vì mình cũng trở về tâm không rồi mà cũng không được. Bởi vì Đức Thế Tôn ngài vượt qua hai cái này, cho nên mới gọi là trung đạo. Trung đạo của Đức Phật là thấu suốt như vậy đó, tức là nó vượt qua. Cho nên muốn giác ngộ được cái giáo lý trung đạo của Đức Phật, đó là một cái trí tuệ nó rất là cao thâm, mà lại là cái sẵn. Cho nên chư tổ ngày xưa các vị có những hành động rất là đơn giản, nhưng mà mình thấy là ai làm cũng được. Nhưng mà thật ra chỗ này phải là cái người cảm nhận ra được một cái chỗ mà nó xuyên suốt được cái hai cái pháp. Giống như là tuy là ví dụ như mình nói thiền thì không có dùng ngôn ngữ, các vị làm như vậy là các vị không có dùng ngôn ngữ để hiển bày cái thiền. Nhưng mà cái hành động này nó vượt ngoài cái ngôn ngữ và chẳng phải ngôn ngữ. Nó hơn cái mà chúng ta nghĩ nhiều lắm. Ví dụ như bây giờ quý vị học thiền là quý vị nghĩ à, chắc là Ngài làm vậy là tại vì thiền bất lập văn tự mà, cho nên hỏi đến, nếu mà mình nói thầy mình dạy này dạy kia chắc chắn là còn cái ngôn ngữ, còn lặp lại cái lời của thầy, thì như vậy là nó sai. Nhưng mà cái các vị nó vượt hơn chúng ta nghĩ ở cái chỗ là ngôn ngữ và không ngôn ngữ là cái đó đã qua rồi, mà cái pháp của thầy dạy là cái pháp sống, là cái pháp tâm. Mà pháp tâm là phải bây giờ, từ cái hành động mà đi từ bên đông sang bên tây, đây là thật là cái pháp sống. Còn thí dụ như những cái hành động và lời nói của chúng ta, những cái thời gian hồi nãy hay là đã qua, những hành động đó là chết hết rồi, không còn nữa. Mà cái pháp tâm là cái pháp sống, gọi là hoạt ngữ. Nếu mà mình trả lời theo kiểu tri thức hay là ý niệm, nó là thuộc về tử ngữ. Còn cái hoạt ngữ là cái sống bây giờ. Cho nên là quý vị mà bắt được cái chỗ này rồi, quý vị đọc thiền quý vị mới thấy là các vị nói rất là sinh động. Những cái ngôn ngữ của các ngài đều là pháp sống cả. Cho nên hỏi thế nào là đạo, ngài không dùng cái tử ngữ mà nói. Tổ Triệu Châu lại nói là cây bách ở trước sân. Cây bách trước sân là pháp sống, là cái đang hiện hữu trước mặt của chúng ta, là cái pháp sống. Còn không là pháp chết hết. Cho nên hành động đi từ đông sang tây là cái pháp sống. Và cái pháp sống này nó vượt ngoài cái ngữ và không ngôn ngữ. Cho nên thí dụ như nhiều khi mình nói, tôi nói hay là tôi nín, bây giờ hỏi quý vị nín phải hay là nói phải? Nói cũng không phải mà nín cũng không phải. Mà không ngoài nói nín mà vẫn hiện bày được tâm, thì đây mới gọi là tâm thiền. Hỏi như vậy còn người sao? Ngài nói đã trình tương tự với hòa thượng, đã như thế thì mã tổ hỏi sư, lúc mà đi đưa thư rồi mới trở về lại thì mới hỏi sư, nói sao con chẳng xem kinh. Đó là bình thường thì tăng sĩ là phải đọc kinh đọc luận nhưng mà còn ngài thì suốt ngày cứ làm việc chứ chơi chơi không à, không có xem kinh gì hết. Thì mã tổ mới hỏi sao con chẳng xem kinh. Sư mới thưa kinh đâu có khác, tức là kinh với ngài đâu có khác đâu, đâu cần coi. Ví dụ như kinh đó mà còn nói cái gì mà nó khác hơn á thì mới coi, cái cỏ này kinh cũng nói vậy thôi à. Bởi vì cho nên khi mà quý vị mà sáng tâm rồi, cái là quý vị thấy là kinh nào cũng nói đến tâm mình thôi. Kinh nào thì cũng chuyển bày cái Phật tâm, mà nhất là quý vị ngộ được tâm rồi thì đọc kinh đến đâu thì dường như là Đức Phật đang nói cho mình đó. Đức Phật đang nói cho mình thôi chứ không phải là Đức Phật ngài nói cho ai. Cho nên có vị đọc kinh Pháp Hoa thì lại thấy Đức Phật vẫn đang thuyết kinh ở nơi linh thú, thì mới nói là biểu tượng cho là khi mà đọc kinh Pháp Hoa thì tự nhiên ngài với cái bản kinh nó chỉ là một thôi, thì lúc đó cảm như là Đức Phật đang thuyết pháp cho mình vậy đó. Cho nên là ngài mới nói là Đức Phật Thích Ca vẫn đang thuyết pháp ở núi Linh Thú chứ thật ra đâu có đâu. Ý nói là tâm của ngài và kinh nó chỉ là một thôi, kinh nói đến đâu là thông tâm đến đó. Cho nên là chỉ cần quý vị sáng tâm là thông được Tam Tạng Kinh Điển. Bây giờ quý vị thử học hết Tam Tạng Kinh Điển, quý vị học bao lâu? Quý vị đọc cả đời cũng hết nữa. Mà hình như đọc trước quên sau, đọc quyển này quên quyển kia à. Không bao giờ mà mình nhớ được hết á. Nhiều khi mình đọc cái quyển sách nó 10 năm giờ lật ra mới toanh, dường như mình chưa đọc nữa, nó không dính một chữ, mình quên hết. Nhưng mà nếu mà quý vị sáng tâm rồi đó thì tất cả kinh điển đều thông. Cho nên là Lục Tổ Huệ Năng mới nói là tâm thông cập thuyết thông như nhật chiếu hư không. Đó là tâm mình nó thông rồi, tự nhiên cái mình nói nó sẽ thông. Giống như là mặt trời chiếu hư không, ở trên hư không mà có mặt trời thì quý vị biết chỗ nào cũng soi sáng cả, chỗ nào cũng tỏ tường cả. Còn tâm mà quý vị chưa thông rồi quý vị gắng học cho giỏi, học cho giỏi rồi nói nó cũng tầm bậy à. Nó lạ như vậy. Cho nên quý vị thấy có nhiều vị giảng sư, những Phật tử họ không biết thôi, nhưng mà những người mà họ tu lâu đó, khi mà họ nghe các vị giảng đó, thường là giảng trật lất à. Nhìn căn bản thì nó đúng, nhưng mà Phật tử mà cái cách nói như thế đó là Phật tử họ đi sai, họ tu không được. Đó là do là điều giảng sai ý Phật ý tổ hết. Bởi vì y theo ngôn ngữ là cái lời chết. Mà quý vị biết đó, là cái kinh, thí dụ như một cái bản kinh này nè, hiện nay mình có thể đọc được ra cái chữ này đó, là nó phải trải qua bao nhiêu thời gian dịch thuật, thời gian người ghi chép, người nói, thời Mã Tổ nói ra, rồi cái người ghi chép lại, rồi trải qua bao nhiêu năm. Rồi cứ ngày xưa thì nó đâu có phải là có cái máy mà nó in tới in lui, họ cứ chép qua chép lại vậy thôi. Mà mỗi lần chép lại đó là nó lại sai một cái ý tưởng, gọi là tam sao thất bổn. Cho nên người ta nói kinh thời nay không có được nguyên vẹn như là cái thời của Đức Thế Tôn, thời của Đức Phật nói. Mà ngày xưa Đức Phật nói ra đó, mà quý vị thấy là khi mà đã nói ra rồi, các vị đệ tử đó là nghe lại sau 500 năm, cái ngôn ngữ của Đức Phật được nói lại sau 500 năm mới bắt đầu, mới có cái chữ viết mà trên lá bối. Thì quý vị nghĩ rồi bắt đầu lúc bây giờ người ta mới viết kinh à, thì như vậy trải qua thời gian rất xa. Nhưng mà tại sao kinh điển của Phật giáo lại có một cái chất mà nó vẫn mạnh mẽ như ngày hôm nay, tức là vẫn còn có cái sức mạnh và cái ý tứ và thâm trầm và cái ẩn và cái chỗ mà Đức Thế Tôn nói vẫn còn nguyên đến ngày hôm nay chúng ta tu vẫn được, là bởi vì nhờ là những cái người mà truyền nối, giống như trải qua 28 đời của các vị tổ, mỗi vị tổ đều sáng tâm hết. Khi sáng tâm đó thì tâm của các vị tổ đồng với tâm Phật, cho nên khi nói lại ngôn ngữ đó, viết lại ngôn ngữ, truyền lại cái chánh pháp đó, thì đều có một cái tương đối là nó trọn vẹn. Đến sau này các vị mà đại hòa thượng ra đời, các vị Bồ Tát nhục thân rồi ra đời rồi vậy đó, để trùng tuyên lại cái giáo pháp của Phật đó, thì đều mang một cái ý rất là chính xác, bởi vì là các ngài có cái nội tâm rất là tròn sáng giống như Đức Phật. Thì ngày hôm nay mà chúng ta mà có thể mà đọc được một cái bản kinh mà có thể tròn được, mà thấy rõ được ý của Phật Tổ, là quý vị có thể, quý vị phải sáng tâm thì quý vị mới thấu được ý của Phật Tổ, còn không sáng tâm thì không thấy được. Cho nên học thì không nhiều không ít thưa quý vị. Quý vị không cần quý vị học phải giỏi, mà cần quý vị tu giỏi. Quý vị tu giỏi là quý vị sẽ thông hết, không có cần phải học nhiều. Lục Tổ Huệ Năng đâu biết chữ nào, thật ra ngài không biết viết chữ luôn, đừng nói chi là ngài đọc kinh. Ngài chỉ nghe một đoạn kinh Kim Cang, khi giác ngộ ở nơi Quỳnh Mai, 6 tháng sau bưng bát chạy thôi. Thì như vậy đó, đến khi người ta hỏi Phật pháp, hỏi kinh gì, ngài nói đọc thử cho ngài nghe. À, nói là kinh còn không thuộc làm sao mà giải nghĩa. Thì ngài mới nói đó, nghĩa không dính gì kinh hết, không dính gì ngôn ngữ, cái nghĩa không dính gì hết, cứ đọc đi, tôi nghe tôi giảng cho. Thì khi mà nghe đến đâu ngài giảng đến đó, mọi người đều kính phục cả. Thì mới thấy là cái tâm là cái vấn đề rất là quan trọng. Ngài mới nói kinh đâu có khác đâu, không khác gì cả, cho nên không cần đọc nữa. Cho nên là những người mà tu giỏi rồi đó, thì thấy họ dường như thấy họ không có ngày xưa ta nói là ngày đêm là sôi kinh nấu sử rồi đó, không có, không phải là rèn luyện học. Mấy thầy ở trong thiền viện đó là học cũng đủ, nhưng mà không có ai cần phải là có giấy mực bút sách rồi chép ghi đồ, không có, cứ học xuống cái cười cười à. Cho nên là học cho nhiều thấy cũng không có nhiều hết à, nhưng mà cũng ra cũng làm giảng sư rồi, cũng giảng pháp ào ào chứ đâu có phải là không biết giảng đâu à, cũng làm được lắm. Cho nên mới thấy là thật ra nếu mà mình tu hành mà nó tốt rồi, tâm của mình nó sáng rồi, thì quý vị sẽ không, thứ nhất là mình tu sẽ không bao giờ sai, và cái thứ hai nữa mình dẫn dắt người khác sẽ không bao giờ sai à, là đi là đúng. Tuy là không có giỏi, không có xuất sắc, nhưng mà quý vị làm là nó chính xác, ít mà nó chất lượng. Đó là cái chỗ mà mình thấy là cái điều này rất là quan trọng. Cho nên ông Krishnamurti mà khi mà ông sáng tâm rồi đó, thì ông mới giải tán nguyên cả cái hội ngôi sao phương Nam mà 5-6 ngàn người, ổng là hội trưởng. Khi người ta phỏng vấn với ổng, nói bây giờ mà ông giải tán như vậy đó thì sẽ không có ai theo ông cả, thì ông trở thành một cái người gọi là thân bại danh liệt rồi vân vân. Thì ổng mới nói một câu, ổng mới nói đó, chỉ cần một người mà đi đúng đường còn hơn là 5-6 ngàn người mà đi sai. Đó, nói là như vậy. Đó, cái chỗ mà Phật pháp thì nó không cần phải nhiều, không cần phải ít. Ở đây sư mới thưa là kinh không có khác, thì Mã Tổ ngài mới nói, tuy nhiên như thế, xong con về sau, vì người cũng cần xem kinh, tức là nếu mà tuy là như vậy đó, nhưng mà vì người khác cũng cần xem. Nhưng mà ngài nói như thế này, ngài nói con bệnh cần phải trị dưỡng, đâu dám nói vì người. Tức là ngài nói là bệnh thì phải dưỡng, không dám nói vì người. Nhưng mà lúc này thì Mã Tổ ngài mới khen, ngài mới nói con lúc lớn tuổi sẽ làm Phật pháp hưng thạnh ở đời. Một cái người mà họ tu rất nghiêm túc, tức là phải thực sự mình hết bệnh thì mới trị bệnh cho người khác, mình giác ngộ mới mang đến sự giác ngộ cho người khác. Đó là cái mà chúng ta thấy được ở nơi là các vị tu hành có một cái nhìn nó rất là đâu đó nó rõ ràng, nó chín chắn đó. Tu là rất là nghiêm túc, chứ không phải tu là chơi chơi. Tu là phải giác ngộ, mình phải thấy được cái bệnh của mình để cho mình thật sự là mình hết bệnh. Khi mình hết bệnh rồi đó thì lúc đó mình mới dẫn dắt người khác, thì mới có cái chất lượng. Người Tổ mới khen là như vậy. Sau khi Mã Tổ tịch, chúng thỉnh sư khai đường giáo hóa. Nhằm năm thứ bảy, niên hiệu Trinh Nguyên đời Đường 791, thì như vậy đó là ngài là cái người là kế thế trụ trì ở nơi pháp hội của Mã Tổ Đạo Nhất. Tức là ngài là ngài Trí Tạng Tây Đường đó, là cái người mà khi mà Mã Tổ tịch rồi đó, là người là cái người mà kế thế trụ trì đó ở nơi đó để mà khai pháp. Thì thượng thơ Lý Tường thường hỏi tăng chúng, tức là có ông quan Lý Tường, tức là ông quan thượng thơ đó, ổng là một vị quan lớn. Thì ổng đến ổng hỏi chư tăng, Mã Tổ có dạy pháp gì? Chúng tăng đều đáp, hoặc nói tức tâm tức Phật, hoặc nói phi tâm phi Phật. Là ngày xưa thì Mã Tổ hay dùng những cái câu thoại này dạy chúng. Thì hỏi là Mã Tổ dạy pháp gì, thì tăng chúng đáp thành thật mà đáp như vậy. Lý Thường mới nói là điều sai, điều sai bên ấy, tức là các vị nói điều không có đúng như Phật pháp, không nói lên được cái lời của Mã Tổ. Thì Lý Tường mới đến hỏi sư, Mã Tổ dạy pháp gì? Thì sư thì trả lời khác hơn. Tăng chúng á thì thừa trả lời là tức tâm tức Phật, phi tâm phi Phật, đó là lời của Mã Tổ. Còn sư á thì sư thì nói khác hơn. Nói khác làm sao? Sư mới gọi Lý Tường. Thì ông Lý Tường mới giật mình, mới đáp mới dạ. Sư mới bảo góc trống động. Góc trống động, đó là cái góc trống động, tức là không biết là phải cái gốc cây hay là cái trống, mà ngài nói là góc trống động, hay là cái chỗ trống đó mà nó sanh động, mình không biết. Nhưng mà ở đây thì ông Lý Tường ông mới thấy được lời của Mã Tổ ngày xưa. Đó là cái chỗ mà nó khác hơn là chúng ta thường nghĩ. Ví dụ như hỏi là cái Mã Tổ dạy cái pháp gì, thì ở đây ngài không có trả lời cái pháp gì mà kêu Lý Tường. Thì ông Lý Tường ông dạ một cái, thì ông Lý Tường ông mới hiểu ra được là lời của Mã Tổ ngày xưa. Bởi vì Mã Tổ ngày xưa là dạy cái pháp gì, Dạy cái pháp tâm, mà cái pháp tâm là cái pháp bây giờ, chứ không phải là cái pháp mà ngày xưa hay là cái pháp của ngày mốt ngày kia, mà chỉ là cái pháp bây giờ thôi. Mà bây giờ là chúng ta là có cái sẵn. Ví dụ như có ai kêu mình đều quay lại, mình đều trả lời, mình đều phát âm, thì như vậy mới nói là cái sẵn. Ví dụ như bình thường á, là mình phải suy nghĩ cái gì thì mình mới tính toán mình làm. Nhưng mà có ai kêu quý vị tự quay đầu lại một cách nó tự nhiên, hay là quý vị kêu mình phát tiếng là dạ, thì như vậy đó là một cái nó tự nhiên mà không cần phải qua cái suy nghĩ, không cần phải nói là mình phải dạ khi nghe người ta kêu như thế nào, mà ai kêu mình dạ, thì như vậy mới thấy là tâm của mình á là nó sẵn, lúc nào nó cũng có hết. Ai đụng đến là mình phản ứng được liền, ai kêu mình là mình tự nghe được liền. Và quý vị là đã có một cái sẵn như vậy, thì cái sẵn này gọi là cái pháp tâm, gọi là cái tâm sẵn có. Thì như vậy đó là cái sự truyền trao của chư tổ. Cho nên ngài Quốc Sư Huệ Trung đó là cứ kêu ông thầy giả suốt 3 năm đó, thì cuối cùng ông thầy giả vẫn không hiểu. Ngài mới nói là ta tưởng ta cô phụ ông, nhưng cuối cùng ông cô phụ ta. Tức là cứ mỗi ngày cái ngài cứ kêu thì giả dạ, ngài không nói gì hết trơn, ngài nín là không nói gì hết. Thì ông thì giả này ông cũng kính trọng thầy, rồi họ không biết tại sao mà ông thầy cứ kêu mình hoài mà dạ hoài mà lại không nói gì, mà suốt 3 năm như vậy cuối cùng thì giả cũng chưa có chịu ngộ nữa. Thì mới nói là chính ông là người cô phụ ta, ta đã hết lòng ta chỉ rồi nhưng mà ông vẫn chưa có hiểu. Cho nên mới thấy là cái gia phong của nhà thiền thì nó khác hơn tất cả các tông phái khác. Cho mới nói là vô môn vi pháp môn, đó là nó không có cửa vào mà là cái cửa vào. Nó không có phải như các pháp của tu Tịnh Độ hay là tu Mật Tông hay là tu các thiền của Nam Tông, không cần có cái đề mục, không cần có bất cứ cái gì hết, mà lấy cái sẵn để mà tu, tức gọi là tức tâm là Phật đó, tức là ngay nơi cái tâm này nhận lấy ông Phật của mình thì nó là đủ rồi. Đây là cái cửa thiền. Cho nên mới nói là thiền tông đó, thiền tông tức là tâm, mà thiền ở nơi tâm, mà ở nơi tâm nó có thiền hay là không? Nơi tâm có thiền không? Nơi tâm mình cũng không có thiền, bởi vì một cái thể tâm nó trong sáng, mà nếu nói một cái thể tâm nó trong sáng như vậy thì không có nói thiền hay là đạo ở trong đây được. Không có thiền cũng có đạo. Thì như vậy đó là mới nói là cửa thiền trở thành là cái cửa không. Mà nói là cửa thiền thành cửa không thì mới nói cửa không này lại là không có thiền. Cho nên là nó lại là vượt hơn cái mà bình thường. Ví dụ như người ta nói là nếu nói là trong tâm mà có thiền đó thì phải nói là chưa phải là thiền tông. Thiền tông chỉ nói đến một cái tâm, mà cái tâm này nó không có một cái tướng nào cả, cho nên mới gọi là vô tâm. Bây giờ nói đến cái chữ vô tâm thì mình nghĩ là vô tâm, tưởng là trong tâm mình nó không có gì hết gọi là vô tâm. Nhưng mà nếu nói trong tâm mình không có gì hết thì cũng chưa phải là vô tâm, bởi vì quý vị vẫn còn có một cái tâm vô, vẫn còn có cái tâm không. Cho nên nói vô tâm tức là không tâm, là quý vị không có tâm gì hết. Và nếu mà mình nói như vậy, những người mà họ mới tu đó, họ nói nếu mình mà thân và tâm, thân giả rồi thì cũng phải còn có tâm, mà mình nói nếu mà tu mà lại không có tâm luôn thì như vậy đó là không tu được. Cho nên mới chia ra hai cái tâm, một là tâm vọng, hai là tâm chân, đúng không ạ? Bỏ cái tâm vọng còn có cái tâm chân, đó là cái tâm chân thật, thì như vậy đó là chúng ta mới tu được. Nhưng mà bây giờ quý vị nghĩ, nếu mà còn có tâm thật thì cái tâm thật này nó đối với cái tâm giả, đúng không? Nếu còn có tâm chân thì cái tâm chân này nó đối với tâm vọng, thì như vậy quý vị là vẫn còn kẹt ở hai bên, chưa phải là tu thiền, chưa phải là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, không phải là ngay tâm này mà có thể thành Phật được. Vì sao? Bởi vì chúng ta vẫn còn có tâm. Cho nên đó, nói đến thiền là phải là không tâm mới nói là cái cửa không, tức là cái cửa này là nó không có gì hết, thì như vậy mới là quý vị mới rảnh rang được. Đó là chư tổ hay nói đó, là vàng ngọc ti quý nhưng mà vào mắt cũng thành bệnh. Vào mắt là làm sao? Không phải nó lọt vô con mắt mà quý vị thấy được là thành bệnh. Ví dụ như bây giờ tâm của quý vị an mà quý vị thấy là tâm tôi đang an là bảo đảm là thành bệnh rồi, là bởi vì đó là cái đang an đó đã rơi vào con mắt của chúng ta, tức là mình thấy được. Cho nên cái mà mình có mắt mà mình không thể thấy, cho nên chư tổ mới nói có mắt là phải như mù, có tai thì như điếc. Cái chỗ này là nó khác hơn. Ví dụ như ngày xưa mình học đó, là mình có mắt mà như mù, tức là mình thấy mà như không thấy, đúng không? Mình nghe mà như không nghe, thì gọi là có mắt thì như mù, có tai thì như điếc. Nhưng mà thật ra đó là chư tổ nói có mắt như mù, tức là sẽ không có thấy bất cứ một cái gì cả, tức là không để bất cứ một cái gì mà gọi là đối tượng cho mình có thể thấy mà để cho mình giữ được. Cho nên là bây giờ quý vị nói quý vị thấy tâm, thì như vậy cái tâm là quý vị đã là hai rồi. Cho nên vì vậy đó là cái con mắt của mình có mắt mà không thể thấy, nghĩa là không có một cái gì mà nó ở trước con mắt của mình cả, chỉ là con mắt thôi, thì lúc bây giờ mới là quý vị. Chỉ là một cái lỗ tai thôi thì quý vị mới là quý vị. Chứ còn nếu mà quý vị nói cái lỗ tai mình đang nghe, tức là mình đang nghe cái gì, và cái đang đó là quý vị đang ở trong cái thời hiện tại, mà ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai không thể nào được rồi. Cho nên vì vậy đó, có tai mà như điếc, tức là không nghe luôn, tức là không có một cái đối tượng để mà nghe, thì như vậy quý vị mới thực sự là quý vị có một cái lỗ tai trong sạch. Có con mắt mà quý vị hoàn toàn không thấy gì hết, thì như vậy quý vị mới có một con mắt nó trong sạch. Thì cái thiền tâm cũng như vậy đó, nó không có một cái đối để mà nói là nó là tâm không hay là tâm có gì cả, chỉ là một giải tâm trong sáng đó mà nó không nói đây kia mình và người, thì cái tâm này mới gọi là tâm Phật, đây mới gọi là pháp thân. Chứ còn không thì chúng ta là chỉ là mượn tạm tạm cái mình cho nó là đủ. Thí dụ như nói tâm mình nó an mình nói ôi tôi bây giờ là tôi cũng giác ngộ được tâm mình rồi đó, là giờ cũng khá, có người nói tôi giờ tôi được vào cửa rồi đó, mà không biết cái cửa gì mà cứ phiền não tham sân thôi. Chứ còn thực tế thì quý vị lọt vào trong cái trạng thái tâm như thế này thì mới thấy là cái cảnh giới của Phật, đây mới gọi là kiến tánh. Mà kiến tánh mới khởi tu, tức là nhận được cái tâm này thì quý vị mới bắt đầu là quý vị mới tu. Mà tu như thế nào là dường như là không tu gì hết. Sư Thượng Đường dạy chúng nhân quả rõ ràng phải làm sao? Phải làm sao? Có vị tăng bước ra lấy tay bươi dưới đất. Nên là ông tăng này cũng chắc học thiền cũng khá, lấy tay bươi dưới đất. Sư mới hỏi làm gì? Tăng thưa cứu nhau, cứu nhau. Sư mới bảo đại chúng, vị tăng này vẫn còn chút ít so sánh. Vị tăng ấy phủi áo mà đi. Sư bảo trùng trong thân sư tử, tự ăn thịt sư tử. Khi mà ngài dạy chúng, khi ngài thượng đường, ngài nói nhân quả rõ ràng phải làm sao, phải làm sao. Đó là bây giờ nhân quả thế gian này, tất cả hiện tại mình sống ở đây đều ở trong cái nhân quả cả. Nhưng mà làm sao có thể vượt khỏi cái nhân quả này để đến một cái trạng thái gọi là không lầm được nhân quả đó. Như là quý vị học ở nơi ngài Bách Trượng đó, làm sao để không lầm được cái nhân quả. Thì ông tăng này bước ra mới lấy tay mới bươi bươi dưới đất, Thì sư mới hỏi ông làm cái gì. Nó là cứu nhau, tức là ông tăng này đi ra mà không làm gì hết, lấy tay cứ khiều khiều dưới đất vậy. À, ngài mới hỏi là làm gì, nói là cứu nhau, tức là nói là cái chỗ đó là cái chỗ đi ra đó, chỗ đi ra khỏi nhân quả là cái chỗ bươi đất á. Quý vị thấy là các vị cũng có những cái hành động rất là lạ. Thì cái chỗ mà có thể đi ra được là cái chỗ cái sức sống mà chúng ta đang có. Thì ngay bây giờ chúng ta có thể làm bất cứ cái hành động gì cũng được, nhưng mà phải từ một cái tâm nó tròn sáng thì đều là cứu nhau cả. Sư mới bảo đại chúng, vị tăng này vẫn còn chút ít so sánh, tức là vẫn còn đây kia, tức là nếu mà thực sự mà đã ra thì không có cần phải có hành động, mà có hành động là nó phải là có đây kia, tức là có dụng thì nó phải là có cái thể. Từ cái dụng, cái thể thì nó phát ra cái dụng. Ví dụ như từ cái tâm nó trong sáng của quý vị, quý vị làm bất cứ cái gì đều gọi là diệu dụng. Nhưng mà đã có dụng, có thể, cho nên ngài nói là còn chút ít so sánh, dường như khen mà cũng dường như chê. Thì ông tăng này rất là hay, đứng dậy phủi áo mà đi ra. Cái chỗ này là nó ý nói là tuy là so sánh đó chỉ là cái hiện tướng thôi, nhưng mà hoàn toàn không dính gì hết. Tức là cho nên là nó đặc biệt là như vậy. Anh thời Mã Tổ, lúc mà ngài xem trăng, ngài Chí Tạng, ngài Hoài Hải mà đang cùng xem trăng đó, ngài mới hỏi bây giờ làm gì. Người thì nói là bây giờ phải cúng dường, người thì nói bây giờ thì phải là tu hành, người thì nói đến ngày Nam Tuyền phổ nguyện thì chỉ phủi áo ra đi thôi. Thì Mã Tổ mới khen ngài Nam Tuyền là cái người vượt ngoài sự vật, tức là nó vượt ngoài đó, không dính gì cả. Cũng như vậy đó, nếu mà quý vị mà phủi áo mà đi được đó là quý vị mới không vướng được. Bình thường á là mình làm cái công việc ở trong nhà, mình làm cái công việc ở ngoài, mà đa phần chúng ta làm việc gì nó dính việc đó, ít khi nào phủi áo mà đi lắm. Cho nên là trong nhà thiền quý vị hay nghe cái câu là thiền sư không để lại dấu vết. Làm xong thì không dính. Mà thời Đức Phật đó, ngài nói đó là tỳ kheo đó mà giống như ông mà lấy mật rồi mà không làm tổn hại cành hoa. Đức Phật nói tỳ kheo là phải như vậy đó, đến nơi đó mà không làm tổn hại nơi đó. Nghĩa là sao? Quý vị còn có tâm là quý vị còn có sự tổn hại, còn mà quý vị đi mà tâm mình không vướng gì thì chỗ đó nó lành nguyên, không vướng gì cả. Thì ở đây là không nói là ở nơi cái hoàn cảnh nó bị tổn hại, mà nói đến cái tâm của chúng ta. Ví dụ như mình đến nơi đó đi mình cảm giác rất là lưu luyến. Khi mà mình lưu luyến á thì cái đó mình cũng dính mắc. Mình đi mình cảm thấy nó khó chịu, bực bội, tức là mình nhiều khi mình đến chỗ đó rồi cái mình đi mình giận lắm, mình đi thì cũng dính luôn. Chưa phải là phủi áo mà đi, cho nên còn phải dính mắc. Cho nên là đi đến đâu khi đi là nó phủi hết, không dính gì cả, tâm mình nó cũng tròn sáng. Ở cảnh giới đó tâm mình cũng đầy, đi đến chỗ khác tâm mình cũng đầy, cho nên mới nói là tròn đồng thái hư, không thiếu không dư. Cho nên chư tổ hay nói vậy nè, mình đến nơi đây, ở nơi đây cũng không dư, mà mình đi thì nơi đây cũng không thiếu. Vậy đó, người đến đây, ở đây mình cũng không thấy dư, người đi rồi cũng không thấy thiếu. Đấy. Còn là cái tâm phàm phu đó, người đến thì thấy vui, mà khi mà người đi á thì thấy buồn hoặc là thấy mừng. Có nhiều người họ đến thì thấy vui lắm, đến cái cảm giác như thấy bề bộn khó chịu quá, đi nó mừng, hôm nay khỏe, hôm nay khách đi hết khỏe quá. Cũng có trạng thái tâm đó nữa, cũng còn có những trạng thái tâm là đến đây rồi đi cái thấy thương nhớ lưu luyến. Đó là cái tâm mà của chúng sanh đó. Còn các thiền giả thì khác, nó đầy dữ lắm, đến cũng không dư mà đi cũng không thiếu, cũng vậy thôi à. Đó là cái thật sự là cái đời sống tâm nó bình thường, nó phủi được. Cái chuyện gì đến
thì chấp nhận hết tất cả, mà chuyện gì đi thì cũng tự nó đi, nó phủi hết, đến đâu là phủi hết. Cho nên cái hành động của Ngài mà nói lên hết tất cả, tức là nó phủi sạch hết. Sư mới bảo trùng trong thân sư tử tự ăn thịt sư tử. Nói cái câu này mình nghe là dùng cái pháp mà ngày xưa mà người ta nói là cái thời mặt pháp, cái từ này là chư tăng mà sống không đúng chánh hạnh khiến cho Phật pháp nó suy đồi, là sau khi mà ngài A Nan có những cái giấc mộng mà quý vị học kinh mà quý vị nhớ đó, thì có cái câu này trùng trong thân sư tử, tức là những vị tăng ni ở trong cái giáo pháp của Phật mà làm hủy hoại Phật pháp. Đó là cái ngôn ngữ ngày xưa. Nhưng mà ở đây đó, ngài nói thì phải khác hơn. Nói trùng trong thân sư tử tự ăn thịt sư tử, tức là mình ở nơi đây, tâm mình tâm mình ở trong sáng mà lại là phá sạch hết tâm pháp tướng của mình. Tức là cái người này có khả năng mà tự mình phá sạch hết cái bản ngã, tự mình mà có thể hóa giải được hết tất cả những cái kiến chấp. Hay ngài khen là người này có thể tự mình là tiêu dung được cái ngã này. Cái người này có khả năng như vậy, tức là có khả năng mà có thể tự phá sạch được mình, mà hay nói là tự mà phá sạch được gia sản đó. Không còn có một cái mảnh đất cắm dùi, mà chư tổ còn nói thêm là không có cái dùi để mà cắm luôn, tức là không còn đất cắm dùi, không có cái dùi để cắm luôn, tức là người mà nó sạch sẽ hết á, ở trong đó mà tự tiêu dung được, ở trong đó mà tự phá sạch được. Như vậy nó gọi là trùng ở trong sư tử mà ăn thịt được sư tử đó, tức là tự mình mà phá được. Đó là ngài khen. Có người thế tục đến hỏi sư. Người thế tục thì tại sao nói là người thế tục, tức là cái người mà hoàn toàn không có hiểu chút gì Phật pháp hết, không phải là những người cư sĩ mà học đạo, mà những người thế tục tức là những người không hiểu gì Phật pháp, cho nên họ nói những cái câu hỏi rất là đơn giản. Hỏi sư, có thiên đường và có địa ngục chăng? Thế là cõi có thiên đường và có địa ngục không? Thiên đường tức là cõi trời, địa ngục tức là âm phủ đó. Sư đáp có. Hỏi có Phật pháp tăng và tam bảo chăng? Tức là có Phật pháp tăng và tam bảo chăng? Ngài nói có luôn. Là bởi vì cái người này không hiểu gì hết, trên đến thì cái gì ngài cũng nói có hết. Người ấy hỏi nhiều vấn đề nữa, sư đều đáp là có. Tức là hỏi cái gì ngài cũng nói có hết, bởi vì ngài biết đây là cái người chưa hiểu đạo. Nếu mình nói không, ví dụ như nói không có thiên đường, không có địa ngục, là người này làm ác đi. Bởi vì họ nói đâu có thiên đường, không có địa ngục đâu, thì như vậy đó là họ có thể họ làm gì, họ cũng đâu có đọa. Rồi họ cũng không chịu làm phước, tại vì họ nghĩ là làm phước cũng đâu được lên thiên đàng, mà làm ác cũng đâu có xuống địa ngục. Cho nên vì vậy là họ làm túi bụi luôn. Cho nên ngài nói có, tức là tùy căn tùy cơ. Ngài nói họ có Phật pháp tam bảo chăng là nói có. Nhưng mà nếu mà một cái người mà thí dụ như là quý vị học thiền học đạo sâu rồi, mà đến đây là hỏi là có tam bảo Phật pháp tăng chăng, tức là cái người này không phải là cái người thường. Nếu mình đáp có thì người kia là họ không có phục được. Bởi vì đó, cái người này đã thâm hiểu Phật pháp rồi, mà mình nói có là họ càng chấp trước thêm nhiều nữa. Cho nên các vị phải nói không, đúng không? Nói không thì như vậy gọi là phá tướng tam bảo bên ngoài để mà thấu được tam bảo bên trong. Đó là cái dụng của các ngài, nó sâu xa như vậy. Hỏi gì ngài cũng đáp có, bởi vì cái người này chưa có hiểu đạo. Cái người này mới hỏi là như vậy hòa thượng e có lầm chăng, tức là hòa thượng có lầm không? Chắc là cái người này chắc cũng đi hỏi nhiều chỗ rồi. Ngài mới nói là ông đã hỏi vị tôn túc nào rồi mới đến đây chăng? Tức là tự nhiên hỏi gì ngài cũng đáp có hết trơn, hỏi như vậy hòa thượng có lầm chăng, thì ông hòa thượng nhạy lắm biết liền. Ông nói là chắc là hỏi đâu đó rồi. Nói là như vậy ông đã hỏi vị tôn túc nào rồi đến hỏi tôi phải không? Thì người này mới đáp: con đã hỏi hòa thượng Cảnh Sơn. Đó là tuy là không hiểu gì hết mà cũng đi hỏi lung tung. Hòa thượng Cảnh Sơn thì ngài mới nói là hòa thượng Cảnh Sơn nói với ông thế nào, tức là hòa thượng Cảnh Sơn đó là nói với ông sao. Thì mới thưa là ngài nói tất cả đều không. Ngài nói tất cả đều không hết, mà tại sao ở đây hòa thượng nói cái gì cũng có? Đó là thì ngài mới hỏi là ông có vợ không. Ngài nói là có. Hỏi hòa thượng Cảnh Sơn có vợ không, ngài nói dạ không. Không có ông hòa thượng nào có vợ. Thì ngài mới đáp đó, hòa thượng Cảnh Sơn nói không là phải. Người ấy nói lễ tạ lui ra, tức là nói vậy đủ hiểu rồi đó, đủ hiểu rồi đó. Đó là vì sao hòa thượng Cảnh Sơn nói không. Hỏi là ông có vợ không, đến ngài nói là có. Hòa thượng Cảnh Sơn có vợ không, nói là không. Thì như vậy hòa thượng Cảnh Sơn nói là không là phải, bởi vì hòa thượng Cảnh Sơn nói ở nơi cái thấy của ngài Cảnh Sơn. Bởi vì ngài là cái người tu hành giác ngộ, ngài nói không là phải. Bởi vì khi mà giác ngộ rồi là không còn có tướng thiên đàng, không có tướng địa ngục, không còn có cái tướng tam bảo nữa. Bởi vì ngài vô tâm mà, ngài trả lời theo của ngài Cảnh Sơn. Còn ở đây tôi trả lời cho ông, bởi vì ông chưa hiểu đạo, chưa có tu hành, ông còn là cái người thế tục, tức là chưa có hiểu đạo đó. Ở đây là nói có, nhưng mà có những người Phật tử tuy là có vợ, có gia đình, nhưng mà lại là không có vợ, không có gia đình. Làm sao? Là bởi vì đó là khi mà hiểu đạo rồi thì không còn có cái tướng mà nam nữ, không còn có cái gọi là gia đình trói buộc, giống như là ngài Di Ma Cật hay là Tuệ Trung Thượng Sĩ cũng có thê thiếp, nhưng thật ra ngài không có thê thiếp gì cả. Có mà dường như là không có gì cả. Đặc biệt là như vậy. Nên bữa có một ông cư sĩ hỏi thầy, hỏi nếu mà tu pháp trung đạo đó thì có tình cảm nam nữ được hay không? Tình cảm nam nữ được hay không? Thầy mới trả lời nếu mà ngộ đạo đó thì cái đó không có cần thiết. Bởi vì nó có cũng như không à. Nhưng mà chưa ngộ đạo thì cái đó nó che. Cái đó nó che cái tâm, sao tu được. Nhưng mà người ta đời ta tham lắm, vừa muốn tu mà vừa muốn có, ta đấu được. Nhưng mà thực tế là như vậy. Nếu mà khi mà giác ngộ rồi, có cũng như không. Quý vị còn cư sĩ mà ở tại gia, khi mà hiểu đạo rồi, có cũng như là không. Thì nó thấu được qua cái chỗ đó, tức là nó không bị cái đó nó ngăn che nữa. Còn mà nếu mà chưa có, chưa có giác ngộ thì nó đều bị ngăn che. Cho nên ở đây ngài nói ông có vợ chăng, tức là ông này nói có. Nếu mà ông này là cư sĩ mà hiểu đạo giỏi đó, như là ông Bàn Long Quẩn á, có thể ông nói là ông không có cũng được. Bởi vì ông có và không có nó giống nhau nó không có vướng bận, không còn cái sự liếng ái nữa. Tâm là tâm trơ, tâm không rồi, tâm không có còn chút vướng bận nữa. Cho nên có cũng như không. Mà ông cư sĩ nào nói có đúng rồi thì phải có thiên đàng, có địa ngục để cho người ta sợ. Có thiên đàng để cho người ta ráng làm phước lên cõi trời, có địa ngục cho người ta sợ, ta không làm ác. Có tam bảo để mà tu, chứ còn không có tam bảo thì nương tựa ai. Cho nên là cái người cư sĩ đến chùa đầu tiên cũng phải là quy tam bảo, phải có để cho họ nương tựa, chứ còn nói không thì không được. Cho nên như vậy đó. Còn riêng ngài Cảnh Sơn á, thì ngài thấy gì ngài nói đó thôi. Ngài không có phải là dè dặt gì cả. Cho nên ông này cũng may là ông cư sĩ này đến hỏi ngài Chí Tạng. Đúng là Mã Tổ khen ngài Chí Tạng, ông sau này làm hưng thịnh Phật pháp là đúng. Bởi vì cái trí tuệ của ngài, khi quý vị học quý vị thấy trí tuệ của ngài rất là cao thâm, khó mà theo kịp. Niên hiệu Nguyên Hòa thứ năm, thứ chín, năm thứ chín, 814 Tây lịch, ngày mùng 8 tháng 4, sư Quy Tịch, thọ 80 tuổi. Ngài chọn đúng cái ngày lễ Phật đản luôn, ngày Quy Tịch. Đúng ngày 8 tháng 4 mà Quy Tịch luôn. Đó là mới nói là ngài chọn lựa một cách rất là hợp lý. ngay cái ngày Phật đản thì ngài nhập Niết Bàn. Thì đó là mới thấy là cái khi mà tu hành giác ngộ được tâm rồi, các vị được làm chủ, chẳng những làm chủ tâm mình còn làm chủ được vạn pháp nữa. Cho nên các vị có thể là chết bất cứ ngày nào, chết bất cứ lúc nào cũng được. Vua Hiến Tông sắc ban hiệu là Đại Tuyên Giáo Thiền Sư, tháp hiệu là Nguyên Hòa Chứng Chơn, là ngài một đời sống 80 năm, sống đúng bằng tuổi của Đức Phật, chết ngay ngày sanh của Đức Phật. Ngài cũng rất là đặc biệt. Đó là ngài Chí Tạng Tây Đường, là đệ tử của Mã Tổ Đạo Nhất. Kỳ tới mình học là Thiền Sư Chí Thường, cũng là đệ tử của Mã Tổ luôn. Bởi vì cái đó là nó thuộc về những cái phạm trù nó không thể nào mà cho chúng ta hiểu được về cái tướng không và cái tánh không. Và bởi vì nói đến cái tướng không, mà cái tướng không này đó là nó cũng ở trong kinh Bát Nhã nữa, tướng không của các pháp đó. Ngày xưa ở viện Trúc Lâm thì sư ông cũng có giảng về cái tướng không đó, bởi vì học chắc quý vị cũng hiểu. Nhưng mà nói đến là cái tướng không đó, là nói là cái tướng đó là nó không tướng mới gọi là tướng không. Nó đơn giản như vậy. Nhiều khi mình nghĩ ồ cái tướng không là cái gì, nó ghê lắm. Nhưng mà cái tướng không là không tướng là vậy thôi, tức là nó không có cái tướng gì cả. Thì như vậy nói đến cái không tướng này đó, thì nó phải vượt qua cái chỗ này nè. Cái không tướng của Bát Nhã đó là phải vượt qua là cái tướng không và cái tướng có. Cái không á, là còn có cái tướng không đó thì nó cũng trở thành cái tướng có. Nhưng mà cái có đó là cái có của cái không. Nó có hiểu không? Ví dụ như mình nói đó là ồ cái hư không này là có tướng hay không, nhưng thực ra nó cũng có cái tướng hư không. Cho nên mới nói là cái tướng không. Nhưng mà nói luận về cái tướng là tướng không là nó tứ tướng, nó không có gì luôn. Ví dụ như mình nói cái bình hoa này nó là cái có, mà bây giờ dẹp cái bình hoa đi nó là không có bình hoa. Thì như vậy đó, quý vị phải hiểu là nó không phải là bỏ cái bình hoa này là chỗ này là cái khoảng không này nó đối với cái bình hoa, mà nói cái không này là nó nhắm tụ điểm ngay cái bình hoa này luôn. Tức là không có bình hoa và có bình hoa là đều là có hai tướng. Thí dụ như bây giờ cho nên mới nói là mình có vọng và không vọng, tức là khi mà mình có suy nghĩ và mình không có suy nghĩ là cũng ở trong một cái vị trí đó mà có và không. Thì cái có và cái không này nó đều là tướng hết. Cho nên mới nói là cái tướng không, tức là nó vượt ngoài tướng có và tướng không. Còn nói về cái tánh không, nó vượt về cái tánh có và cái tánh không. Nó phải như vậy mới gọi là cái tánh của Bát Nhã. Chứ còn bởi vì là khi mà mình học mình phải thấu qua như vậy đó, thì như vậy mình mới không có kẹt ở trên cái ngôn ngữ. Chứ còn không mình nói là cái tánh không là cái tánh nó vốn dĩ nó là không có gì hết, hay là cái tánh không là cái người là cái tánh đó là nó xưa nay nó là không. Nhưng mà nói đến cái tánh không đó, tức là nó không có tánh, quý vị hiểu như vậy. Nó tướng không, quý vị phải hiểu là nó không có tướng. Mà không có tướng thì quý vị phải hiểu là không có tướng thô và không có tướng tế. Cái tánh không gọi là không tánh, tức là không có cái tánh thô và cũng không có cái tánh tế, thì như vậy mới gọi là tánh không. Cho nên mới Tề Phạn mới nói đến cái chỗ là vô tâm đó, là hoàn toàn nó không có một cái tâm gì hết mới gọi là vô tâm. Vô, cái chữ vô trong cái chữ Hán là nó dễ, vô là không, tâm là cái chữ tâm, tức là không có tâm. Cái chữ Hán là cái chữ vô, vô chữ rồi ha. À, rồi chữ tâm đó là vô, tức là cái nghĩa của nó là nó trống trơn không có gì hết. Hay gọi là cái người nói là vô sanh, vô sanh, cái từ trong Phật pháp hay dùng từ vô sanh đó. Thì quý vị phải hiểu luôn chuyện là vô sanh đó, thì phải hiểu luôn chuyện là nó không có tử. Bây giờ nó không sanh thì nó là không tử, đúng không? Không sanh không tử thì nó mới không có luân hồi. Đó là vô sanh là như vậy, tức là nó không có sanh khởi, nó không có một cái gì gọi là sanh, tức là không còn có cái tướng gì là sanh. Chứ không phải là nói là vô sanh là trước đây mình sanh rồi bây giờ mình không có sanh gọi là vô sanh. Vô sanh là từ thủy chí chung. Mới nói là cái tánh của mình là xưa, từ xưa đến giờ nó là như vậy, nhưng mà nó không có một cái tướng gọi là đây kia. Cho nên là nói về cái chữ tướng và cái chữ tánh này là một cái cách nói, chỉ là đề cập đến một cái việc là không tâm thôi. Đề cập đến cái chỗ là cái tâm của mình mà nó không có một cái hiện tượng nào là có tâm. Tại vì nếu mà không có hiện tượng nào có tâm thì lúc bây giờ quý vị mới nói đến cái chỗ là không có ta, không có người, không có ngã, không có nhân được. Chứ còn không là quý vị còn cái ngã. Sau này có nhiều người nói là chân ngã, tức là mình sống với cái chân thật gọi là chân ngã. Giống như Đức Phật nói thiên thượng thiên hạ với ngã độc tôn, thì mình phải giải thích là tuy không có cái ngã của thế gian nhưng Đức Phật còn có cái chân ngã. Nhưng mà nói đến cái chân ngã này chúng sanh lại lầm, lầm ở cái chỗ còn có cái chân thì nó lại là còn có cái không chân, còn có cái giả. Còn có cái thiệt thì nó phải còn có cái giả. Mà pháp thân nó ly cái, nó ly cái thiệt và ly luôn cái giả, thì như vậy mình mới thực sự là tâm nó an lành. Bởi vì nếu mình còn một cái khái niệm nào về cái chân thật thì cái chân thật nó trở thành cái giả rồi. Mà cái chân thật nó tự nhiên, giống như hỏi Mã Tổ nói pháp gì, từ Tây mà sang Đông mà đứng. Không nói là pháp gì, cũng không nói là tâm hay là không tâm. Đây mới thực sự là vô tâm, thực sự không có cái tâm nào hết, không có cái tướng tâm và cũng không có cái hiện tượng nào nói là tâm hay là chẳng phải tâm, thì đây mới gọi là tướng không. Tướng không, rồi nói đến cái tánh không thì mình cứ nghĩ là mình như vậy là còn có cái tướng, rồi còn có cái tánh. Như vậy cái tướng là cái bên ngoài, cái tánh là nó bên trong. Nhưng mà đạo thì lại là không có trong ngoài như là chúng ta nghĩ. Nhưng để phân tích một cái khía cạnh, một cái vấn đề mà nó có tính cách mà nó hơi trừu tượng một chút xíu, trừu tượng tức là nó ngoài cái tưởng tượng mình chút xíu, để cho thì phải có cái sự phân tích ra trong ngoài và đây kia. Nếu mà quý vị học Phật pháp mà còn có cái trong còn có cái ngoài thì nó lại là cái, là nó trở thành là nó mình hơi đi nó cũng hơi xa một chút. Nhưng mà để có thể phân tích thì phải dùng tất cả những ngôn ngữ hội tụ lại. Thì như vậy đó, nói tánh là bên trong, tướng là bên ngoài. Thì bây giờ quý vị thử nói coi là mình có tánh, mình có tướng đúng hay không. Khi mà quý vị làm một cái gì đó, đưa một cái tay ra đó, là quý vị nói cái tay này là tướng hay là tánh? Thử nói thì nghe coi. Nếu nói cái tay này là tướng thì như vậy đó, là cái tay này không dính gì quý vị cả, bởi vì tánh quý vị bên trong. Hay nói là mình là bên trong là cái thể mà đưa ra ngoài cái dụng, thì cái dụng này không dính gì cái thể cả. Nhưng mà quý vị phải nhớ một điều, khi mà có tướng là hiện tánh ngay tại chỗ. Mình nghĩ một cái vấn đề gì là điều có mình ở trong đó. Cho nên Đức Phật mới nói chúng sanh vào trong cảnh giới địa ngục mà cũng không ngoài Phật tánh. Lúc ý nói là lúc mình bị phiền não, cái phiền não cũng có Phật tánh ở trong đó. Mới nói là tánh và tướng nó chỉ một thể thôi, không có hai. Cho nên khi mình đưa cái tay ra thì cái tay này là có mình ở trong đó luôn. Khi mình nói chuyện là đều có mình ở trong đó. Cho nên là Mã Tổ mới nói với Ngài Huệ Hải đó. Ngài Huệ Hải mới hỏi là về cái Phật pháp, Ngài mới nói là cái ông hỏi ta đó. Đó bởi vì cái ông hỏi cái ông hỏi ta đó là cũng không có cái mà cái hỏi và cái hỏi bên ngoài và cái tâm của ông. Lúc ông hỏi đó đều là tâm tánh nó có, nhưng mà học Phật có phải thấu được là tướng không và tánh không. À, tướng không là phải nói rõ là không tướng, tánh không là không có tánh, thì như vậy quý vị mới vô tâm được. Quý vị được ngoài cái chỗ này là tự nhiên là hạnh phúc lắm. Vui. Nếu mà nói là phải hay là không phải thì nó cũng xa luôn.
À,
nên là nói để mà cho tới á thì không bao giờ tới hết. Nó chỉ được 50 thôi. Cho nên cái mình cảm ngộ đó thì nó là cái khác hơn, tức là mới là cái chỗ sống của mình. Cho nên là bây giờ nếu mà luận được đến cái chỗ mà nó thấu đáo thì lại là nó cũng chưa tới. Cho nên mới nói là chư tổ đó là chỉ nhổ đinh tháo chốt, hay nó dạy cho mình chỉ nửa thôi. Còn nửa thì chúng ta phải tự sống. Cho nên là mỗi ngày là mình phải là tu tập, phải nỗ lực dữ lắm. Mà nói tu tập mà thì lại không có tu tập gì cả, nỗ lực lại là không có sự nỗ lực, thì như vậy nó mới chính xác với là cái chỗ thực sự là cái chỗ mình đến. Còn không thì mình cứ đi nó dài, nó mỏi. Cho nên là Đức Phật mới nói là cái đường dài, khi mà mình mỏi mệt thì sẽ thấy đường dài. Cho nên khi mà mình tu mà mình bị mỏi mệt, tức là mình thấy là sanh tử nó còn miên man lắm. Cho nên là tu phải thực sự là quý vị phải khỏe. Mỗi ngày quý vị phải thực sự phải khỏe, tinh thần phải sáng. Ở lúc nào cũng phải sống tròn được với tâm của mình. Khi mà sống tròn được đó, thì như vậy đó là cái đường đạo của mình đó, thì tự nhiên mình thấy nó trước mắt rồi, chứ nó không còn xa nữa. Cho nên là mình thực hiện được cái điều này thực ra rất là vui. Ở trong tâm mình rất là vui và đời sống của mình nó sẽ vui. Nên có nhiều người nói tu như vậy là thấy có vẻ như là không có được vui với buồn. Thật ra mình tu rất là vui, tại vì mình có thể bước ra được một cái trạng thái gọi là nó không còn có cái gì nó là của mình cả, không còn có gì là mình. Cho nên vì vậy đó, có những lúc mình cảm giác rất là trống vắng, khỏe và rất là nhẹ nhàng và trong sáng, thì tự nhiên mình mới thấy được Phật tổ, lời của Phật tổ thì rất là chân thật. Thì đây là mình thấy trên Đức Phật nói với các vị tỳ kheo, nói với ông Bà La Môn khi đến hỏi đó, nó là các vị đến đây để thấy chứ đừng để mà nghe và để hiểu và đừng có để tin. Đến đây là phải thấy. Cho nên mình tu là mình phải thấy, chứ không phải là mình hiểu không rồi mình tin tưởng của một cái đấng đạo sư nào đó hay một cái người nào đó cũng không nên.
mình phải thấy được. Khi thấy được thì mình phải tin. Tin mà tin không phải là bên ngoài, mà tin nơi chính mình, thì đây mới là cái cốt vị của Đức Phật nói. Cho nên là tất cả những cái cảm nhận của mình đều là hạnh phúc cả. Từ mình đọc kinh, mình hiểu, mình nghe, mình hiểu đều là hạnh phúc cả. Nhưng mà phải biết là tất cả những cái hiểu của mình đó, nó chỉ là cái bên ngoài thôi, chứ chẳng phải là cái tâm của chúng ta. Tâm của chúng ta nó vượt hết tất cả ngôn ngữ, tất cả những sự hiểu biết. Nó chỉ là một dải tâm trong sáng, sống động, mà chúng ta tự phát huy. Mà chư tổ nói là phải từ trong hông ngực của mình nó lưu xuất ra, không áp đặt một cái khuynh hướng, một cái tư tưởng, kể cả lời của Đức Phật dạy, không áp đặt lên trên bản tâm của mình, mà phải từ sống dậy từ tâm của mình. Cho nên là chư tổ nói làm trai có chí song trời thẳm, chẳng dẫm Như Lai lối đã qua. Mình thấy là tại sao mà đúng ra mình đệ tử Phật phải theo Phật, nhưng mà tại sao không có dẫm theo cái lối đó, tức là không có lấy tất cả những cái khuynh hướng tư tưởng để áp đặt lên trên nguồn sống của mình. Nguồn sống của mình phải là cái nguồn sống thực sự là mới mẻ, thì như vậy đó mình mới là sư tử con mới là đệ tử Phật đúng. Thì nói kiến tánh thành Phật á, mình thấy tại sao như tổ Bồ Đề Đạt Ma không thấy nói là ngài thành Phật đúng không, thì mới nói là thành Phật đó tức là thành Phật nhân. Muốn thành Phật quả là phải hành Bồ Tát đạo, giáo hóa chúng sanh, thành tựu viên mãn công hạnh thì mới gọi là Phật viên mãn. Cho nên như vậy gọi là tổ hay gọi là thiền sư thôi. Nhưng mà đến cái giai đoạn này thì quý vị đừng có sợ là bao lâu mình mới thành Phật nữa. Khi nhận ra được tâm Phật mình rồi, 500 kiếp sau cũng không sao. Bởi vì quý vị đi đến trong cái bước đường luân hồi sanh tử này, quý vị không bao giờ mất cả. Tâm mình lúc nào cũng trong sáng. Mà lúc này thì không còn nói là thành Phật hay không thành Phật, không còn nói là thành Bồ Tát hay không thành Bồ Tát. Chỉ có một cái tâm này là đó là đủ rồi. Còn cái thành Phật chỉ là cái tướng thôi. Ông Phật ổng cũng không nói ổng thành Phật, Bồ Tát cũng không nói là thành Bồ Tát, mà chỉ có một cái tâm này. Cho nên cái tâm này là cái tâm Phật. Cho nên thành Phật tức là thành Phật chính mình. Cho nên để hiểu thì nó là Phật nhân và Phật quả. Phật quả là Phật toàn giác, còn Phật nhân là đã sống tròn được với mình. Nhưng mà cái điều là quý vị phải biết là mình đã tự giác rồi, tự giác được rồi, nhưng mà chưa có giác tha và giác hạnh viên mãn. Thì mà tự giác tha giác hạnh viên mãn nữa, đầy đủ rồi, lúc bây giờ mới là thành Phật. Nó khác hơn. Có gì nghĩ ha? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.